Chúng ta có nhìn thấy thế giới theo cách Đức Chúa Jesus đã nhìn thấy hay không vậy? Mỗi ngày chúng ta có đi ra trong năng quyền của Ngài hay không vậy? Chúng ta có sống mỗi ngày để đem vương quốc của Đức Chúa Jesus đến cho thế giới này hay không vậy? Tôi tin rằng đó là những câu hỏi mà Đức Chúa Jesus muốn chúng ta phải hỏi. Hôm nay chúng ta sẽ đọc tiếp phần Kinh Thánh trong Matthew chương thứ 10 từ câu 5 đến câu số 15. Đức Chúa Giêsu sai 12 sứ đồ này đi và dặn rằng: đừng đi vào vùng dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari, nhưng tốt hơn hãy đến với những con chiên lạc của nhà Israel. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: vương quốc thiên đàng đã đến gần. Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hủi và đuổi quỷ. Các con đã nhận không thì hãy cho không. Đừng đem vàng, bạc hoặc tiền trong thắt lưng. Cũng đừng đem túi đi đường hoặc hai áo hoặc giày hay gậy, vì người làm việc đáng được thức ăn. Khi vào bất cứ thành nào hay làng nào, hãy dò hỏi ở đó có ai là người xứng đáng, rồi hãy ở lại nơi ấy cho đến lúc đi. Hãy vào nhà nào, hãy chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với họ. Bằng không, sự bình an của các con sẽ trở về với các con. Nếu ai không đón tiếp hoặc không nghe lời các con, thì lúc rời nhà hoặc thành ấy, hãy phủi bụi đã dính ở chân các con. Thật, ta bảo các con, đến ngày phán xét, đất Sodom và Gomorrah sẽ chịu đón xét nhẹ hơn thành ấy. Như tuần rồi chúng ta đã được học, 12 sứ đồ của Chúa không có gì đặc biệt cả. Họ chỉ là những người bình thường mà thôi. Và hôm nay, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu dạy họ và sai họ đi. Tôi muốn mọi người được nhắc lại để nhớ lý do tại sao Đức Chúa Giêsu đã sai họ đi. Bắt đầu là bởi vì Đức Chúa Giêsu đã nhìn thấy đoàn dân đông và Ngài đã động lòng thương xót họ. Và rồi chính Chúa Giêsu đã nói rằng: mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì lại ít. Và sau khi Ngài nói điều đó thì Ngài kêu gọi điều đầu tiên cần phải làm ấy là phải cầu nguyện để Chúa sai nhiều con gặt vào trong cánh đồng của Ngài hơn nữa. Và rồi Ngài đã ban năng quyền cho các sứ đồ. Như từng rồi chúng ta đã nói, 12 người mà Ngài đã chọn trở thành 12 sứ đồ. Và không hề có bất cứ sứ đồ nào còn tồn tại ngày hôm nay giống như là 12 sứ đồ mà Đức Chúa Giêsu đã sai trong thời gian này. Đức Chúa Giêsu đã sai họ đi theo cách đặc biệt và Ngài ban năng quyền cho họ để làm những điều đặc biệt. Như chúng ta đã được học, Đức Chúa Giêsu cũng đã sai chúng ta đi. Và chúng ta cũng những môn đồ được sai đi và Ngài ban năng lực để chúng ta làm những gì mà Ngài đã kêu gọi chúng ta phải làm. Trong Ma-thi-ơ chương 28, câu 18 đến câu 20, Đức Chúa Giêsu đến và phán với họ rằng: tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh mà làm báp têm cho họ. Và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế. Như vậy, chúng ta đã thấy Đức Chúa Giêsu khi sai chúng ta đi, Ngài hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta năng quyền của Ngài và Ngài hứa rằng Ngài sẽ ở cùng chúng ta. Chúng ta có sợ hãi hay không vậy? Chúng ta có sợ phải đi ra hay không vậy? Mitchell còn nhớ thời mà anh Mitchell và chị Wendy còn đi học trong trường đó, thì có một khẩu hiệu tên là không sợ. Và rồi mỗi cái áo cũng in chữ không sợ. Mitchell nghĩ rằng tất cả những cơ đốc nhân chúng ta đều cần phải nên có cái áo có in cái chữ là không sợ. Nếu như chúng ta sợ những gì mà đáng lý ra chúng ta không phải sợ, thì điều đó nói lên điều gì về vấn đề đức tin của chúng ta vậy? Thường thì khi chúng ta ở bên những đứa trẻ thì sẽ thấy những đứa trẻ nhỏ nó sợ bóng tối. Mitchell trước đây mỗi lần anh kêu Elijah đi vào trong phòng của nó thì nó sẽ trả lời anh rằng: ba ơi, cái phòng nó tối om à. Và rồi Mitchell nói rằng: tối thì tối nhưng cũng phải đi. thì theo mọi người nghĩ nó sẽ trả lời như thế nào? Cho dù nó sợ nhưng mà nó biết rằng ba nó vẫn bắt nó phải làm đó, thì theo mọi người nghĩ rằng nó sẽ nói gì? À, nó nói là hay là ba đi với con đi. Và rồi như mọi người biết đó, ba hay là mẹ sẽ cùng đi với nó để rồi nó không còn sợ nữa. Đó cũng là những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói với chúng ta. Ngài nói rằng các con phải đi, ta sẽ ở cùng các con. Và bởi vì Đức Chúa Giêsu ở cùng chúng ta thì không có lý do gì mà chúng ta phải sợ cả. Tôi tự hỏi, mỗi người không biết bắt đầu một ngày mới của chúng ta như thế nào? Ai là người thường hay dậy sớm? Bao nhiêu người là người sống về đêm hay thức khuya? Tôi biết rằng sẽ rất là khó cho một số người. Tuy nhiên tôi rất là khích lệ và động viên mọi người hãy bắt đầu một ngày mới của chúng ta với Đức Chúa Trời. Bởi vì mỗi ngày chúng ta cần năng lực của Ngài, cần sự khôn ngoan của Ngài để bắt đầu một ngày mới. Do vậy mà điều hợp lý là chúng ta bắt đầu một ngày mới bằng sự đọc Kinh Thánh, bằng sự cầu nguyện của mình. Kinh nghiệm của Michel là mỗi đêm anh thử nghe Kinh Thánh thì anh ngủ một đêm, sáng dậy gần như là anh quên hết, anh không còn nhớ gì để bắt đầu ngày mới. Do vậy mà anh bắt đầu một ngày mới trong buổi sáng sớm với việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Như vậy, ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta vào trong sứ mạng của Ngài và rồi Ngài cũng trang bị chúng ta cho sứ mạng đó. Tuần rồi, chúng ta đã nói rằng Đức Chúa Trời không phải kêu gọi những người có khả năng, nhưng mà là Ngài ban khả năng cho người được kêu gọi. Điều mà tôi muốn nói chỉ là giới thiệu về vấn đề mà mọi người cần được nên biết. Bởi vì nếu mổ xẻ ra, nếu mà giải thích rõ đó thì nó phải là một cái bài giảng. Tuy nhiên, tôi muốn cho mọi người biết rằng bất cứ ai đã được Chúa cứu rồi thì cũng đã đều được Ngài kêu gọi cả. Chứ không hề có trường hợp mà những cơ đốc nhân mà người được Chúa kêu gọi, người không được Chúa kêu gọi. Không có trường hợp đó. Và ở đây, chúng ta thấy được những sự hướng dẫn một cách chi tiết, cụ thể mà Đức Chúa Giêsu đã dành cho các môn đồ của Ngài khi Ngài sai họ đi. Dĩ nhiên, những chi tiết mà Đức Chúa Giêsu đã cho các sứ đồ của Ngài thấy điều mà họ cần phải làm là gì khi họ phải ra đi chỉ dành cho họ trong thời điểm đó mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể thấy được những nguyên tắc áp dụng ngày hôm nay. Và rồi chúng ta thấy được cũng những nguyên tắc này sẽ đề cập đến những chỗ khác trong Kinh Thánh nữa. Có những lúc, lời của Chúa không cho chúng ta mạng lệnh trực tiếp, tuy nhiên sẽ cho chúng ta thấy những tấm gương. Lời của Chúa là hoàn hảo. Bất cứ điều gì mà Ngài cho phép ghi lại trong lời của Ngài cũng để dạy dỗ chúng ta, đặc biệt là những tấm gương mà Ngài đã cho phép ghi lại trong Kinh Thánh. Nhưng mà tôi sợ rằng chúng ta lại bỏ qua những điều đó. Thường thì người ta không quan tâm tới những tấm gương được ghi lại trong Kinh Thánh bởi một vài lý do sau đây. Họ nói rằng những người đó làm là cách đây hàng trăm năm trước rồi. Hoặc là phong tục đó khác với phong tục chúng ta. Và những điều đó nó không thể áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay. Tôi muốn nhắc cho mọi người nhớ rằng Đức Chúa Trời biết sự khác biệt đó nhiều hơn là chúng ta. Ấy thế mà Ngài vẫn chọn để cho chúng ta thấy những tấm gương được ghi lại là như thế nào. Chẳng may, tấm lòng của con người là không thay đổi. Và Đức Chúa Trời vẫn không thay đổi. Do vậy, mỗi lần chúng ta thấy những gì mà Đức Chúa Trời cho phép được ghi lại trong lời của Ngài, thì chúng ta phải đến với lời của Ngài bằng một tấm lòng và một tâm trí khiêm nhường. Biết rằng ý tưởng của Ngài cao hơn ý tưởng của chúng ta. Jeremy chương 17 câu 7 nói rằng, phước cho người nhờ cậy Đức Giê-hô-va, lấy Đức Giê-hô-va làm nơi nương tựa của mình. Bây giờ, hãy đến với Chúa bằng tấm lòng khiêm nhường để xem thử những gì mà chúng ta có thể học được từ phần Kinh Thánh hôm nay. Khi sai 12 sứ đồ đi, Đức Chúa Giêsu dặn rằng đừng đi vào vùng dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari, nhưng tốt hơn, hãy đến với những con chiên lạc của nhà Israel. 12 sứ đồ này là 12 sứ đồ được Đức Chúa Giêsu sai đi và được Ngài căn dặn. Điều đầu tiên, tôi thấy rằng Đức Chúa Trời cho chúng ta sự hướng dẫn một cách rõ ràng. Môn đệ hóa người khác, dạy bài học trường Chủ nhật, phục vụ trong hội thánh. làm việc với vai trò của một người tư vấn ở trong những kỳ trại, tư vấn Kinh Thánh và làm mục sư. Có hai điều mà Mitchell cứ nghe đi nghe lại nhiều lần, và nhiều người ở đây cũng vậy. Điều mà chúng ta chỉ có thể được nghe ở trong hội thánh mà thôi. Tôi sợ nhiều người tin Chúa nói rằng thật sự không phải là như vậy đâu, hoặc là ít nhất thì nó cũng không phải là có ý nghĩa như vậy đâu. Có nhiều người đến với anh Mitchell chia sẻ về những gì xảy ra trong cuộc đời của họ và họ tìm kiếm sự tư vấn đến từ anh, thì họ thường đề cập đến nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, tụ chung lại nó nằm ở trong câu hỏi này là tôi muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của tôi và tôi đang chờ đợi Chúa. Ý anh muốn nói rằng anh kể lại không có nghĩa có gì đó sai khi mà người ta nói điều đó, nhưng mà anh muốn cho mọi người biết cách rõ ràng là như thế này. Hai ý đó nghe có vẻ dường như rất là thiêng liêng, đúng không? Nếu là những người đi nhà thờ thường xuyên trong thời gian dài thì chắc nghe nhiều bài giảng nói về ý muốn của Đức Chúa Trời là như thế nào và làm sao để chờ đợi ý muốn của Chúa. Tuy nhiên, đối với những ai đến với Mitchell mà đặt hai cái vấn đề đó ra và chia sẻ với anh, thì theo kinh nghiệm của Mitchell, anh thấy rằng những người đó đang tìm cách để đổ lỗi cho một ai đó hoặc có cái gì đó mà cuộc sống của họ không theo đúng những gì mà Kinh Thánh dạy. Ý anh Mitchell muốn nói là gì vậy? Đổ lỗi cho một ai đó, ý anh Mitchell muốn nói có nghĩa là gì? Còn nhớ sự đổ lỗi đầu tiên không? Người mà đổ lỗi đầu tiên là ông Adam. Hãy nghe câu chuyện được ghi lại trong Sáng Thế Ký chương 3, câu 11 và câu 12. Khi Đức Chúa Trời hỏi Adam rằng, ai đã chỉ cho con biết mình trần truồng? Adam thưa rằng, người nữ mà Chúa đặt bên con đã cho con trái cây đó và con đã ăn rồi. Có vẻ như ý Adam muốn nói rằng, trước hết, lỗi là lỗi của người nữ đó đó. Nhưng mà rồi cũng là lỗi của Chúa nữa, bởi vì Chúa đã trao cho con người nữ đó. Đây là đáp ứng của Adam khi Chúa đặt câu hỏi với ông. Và giờ đây, chúng ta trở thành những chuyên gia về vấn đề đó. Ông Mitchell nói rằng khi có ai đó đến và nói, tôi muốn biết ý muốn của Chúa là như thế nào trên đời sống của tôi. Tôi không chắc Ngài thực sự muốn tôi làm điều gì. Khi nghe câu hỏi như vậy thì ông Mitchell sẽ bắt đầu chất vấn. Khi Mitchell chất vấn đặt câu hỏi ngược lại với người đó, thì anh dựa vào những nguyên tắc của Kinh Thánh. Điều đầu tiên là Đức Chúa Trời cho chúng ta một sự hướng dẫn rất là rõ ràng. Khi Ngài muốn chúng ta làm điều gì đó, Ngài không hề cho chúng ta biết điều gì đó mà không có rõ ràng đâu. Cho dù đó là điều mà Chúa muốn chúng ta làm hay là điều mà Chúa muốn chúng ta không nên làm, thì Chúa cũng đã cho biết một cách rất là rõ ràng, chứ Ngài không hề có sự không rõ ràng ở đây. Khi một ai đó nói rằng tôi đang tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của tôi, thì hoặc là thứ nhất, người này đã không biết những gì mà Chúa truyền dặn, những gì mà Chúa muốn nói, cho dù Ngài đã nói một cách rất là rõ ràng này. Và điều thứ hai, và đây là điều thường xảy ra, ấy là cho dù họ đã biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời là như thế nào rồi, nhưng mà họ không có muốn hành động theo những gì mà Ngài muốn họ làm. Cho dù Đức Chúa Trời muốn người đó phải làm hay là người đó không nên làm điều gì đó, và Ngài đã cho họ biết cách rõ ràng và họ biết điều đó một cách rõ ràng rồi, nhưng mà họ đã không muốn lấy đức tin mà vâng lời Ngài. Do vậy mà mỗi khi chúng ta nói rằng chúng ta muốn tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời, thì hoặc là chúng ta đã không tìm kiếm lời của Chúa, nghiên cứu lời của Chúa, không tận dụng cơ hội để đọc lời của Chúa, lắng nghe lời của Chúa, hoặc là tìm kiếm ý kiến của những người anh em của mình để biết điều Chúa muốn mình như thế nào. Hoặc là mình biết Chúa muốn mình phải làm gì, nhưng mà tại mình không thích. Sau khi Mitchell đã chia sẻ với người tìm đến sự tư vấn của anh về vấn đề đó, thì anh cũng đề cập đến một nguyên tắc Kinh Thánh khác đã được ghi lại. Ấy là Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ chính mình Ngài và hướng dẫn một cách rõ ràng điều mà Ngài muốn chúng ta cần phải làm khi chúng ta lấy đức tin mà vâng lời Ngài ngay lúc mà chúng ta cần phải làm, chứ không phải là một thời gian nào trước đó cả. Những câu hỏi mà anh Mitchell đặt ra cho người đó là để giúp cho người đó thấy rằng có điều gì mà người đó đã không có nhận ra những gì mà Chúa đã bày tỏ một cách rõ ràng cho họ hay không. Tùy theo ai là người đến với anh Mitchell để hỏi những câu đó, tuy nhiên thường thì anh đã biết câu trả lời là như thế nào. Cũng có thể nếu người đó là người lạ mà mình hoàn toàn không biết người đó là ai thì là vấn đề khác. Nếu có ai gặp Diego ngày hôm nay thì cho anh biết là Mitchell đã dùng anh để làm ví dụ trong bài giảng ngày hôm nay. Giả sử khi Diego đến với Mitchell và hỏi Mitchell rằng làm thế nào để biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của anh ta, thì câu hỏi của Mitchell dành cho Diego là sẽ liên quan đến những khía cạnh khác trong cuộc sống của Diego. Vì Diego là người đã lập gia đình, nên tôi sẽ hỏi Diego về vấn đề hôn nhân của anh ta. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời đã truyền mạng lệnh của Ngài rất là rõ ràng là cả hai vợ chồng phải như thế nào trong đời sống hôn nhân của họ. Và bởi vì Diego có một đứa con gái, do vậy mà tôi sẽ cho Diego biết rằng Đức Chúa Trời cũng có một kế hoạch cụ thể về việc làm thế nào để nuôi dạy con cái. Là những cơ đốc nhân, chúng ta là những chi thể trong một thân của Chúa. Do vậy mà câu hỏi kế tiếp của tôi dành cho Diego là anh có đi nhóm lại thường xuyên hay không? Anh có phục vụ người khác hay không? Và anh có để người khác phục vụ mình hay không? Bởi vì anh phải môn đệ hóa người khác. Do vậy mà tôi sẽ hỏi anh về vấn đề đó trong cuộc sống của anh là như thế nào? Anh có thực hiện điều đó hay không? Và bởi vì anh đang làm việc, do vậy mà tôi sẽ hỏi anh rằng công việc anh đang làm dựa trên những nguyên tắc của Kinh Thánh hay không vậy? Các anh chị em có thấy không? Nhiều khi chúng ta đổ thừa cho rằng chúng ta đang muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời và chúng ta đang muốn chờ đợi Ngài. Thì vấn đề ở chỗ là Chúa đang chờ đợi chúng ta đó. Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự hướng dẫn rất là rõ ràng. Vấn đề của chúng ta là chúng ta đi theo mà thôi. Ngài muốn chúng ta phải có sự trung tín và vâng lời Ngài trước khi Ngài tiếp tục bày tỏ cho chúng ta biết những gì chúng ta cần biết. Chúng ta ngày hôm nay thường chia cuộc đời của mình ra. Chúng ta có đời sống với hội thánh, có một đời sống gia đình, đời sống ở trường học, đời sống ở công việc, đời sống xã hội. Tất cả ý tưởng về những điều liên quan tới điều đó, nó hoàn toàn xa lạ với nguyên tắc của Kinh Thánh. Mỗi lần Đức Chúa Trời nhìn Bela thì Ngài phải nhìn thấy một Bela trọn vẹn. Ngài sẽ không nhìn thấy Bela ở trong trường học là như thế nào, trong công việc là như thế nào, trong hội thánh là như thế nào. Ngài chỉ nhìn thấy Bela trong sự trọn vẹn. Và do vậy chúng ta cũng phải nhìn cuộc đời của chúng ta theo cách mà Đức Chúa Trời nhìn chúng ta. Chúng ta đừng chia cuộc đời của chúng ta ra nhiều phần khác nhau và tạo những điểm mù mà chúng ta không nhìn thấy. Khi chúng ta tìm cách chia cuộc đời của chúng ta thành nhiều góc cạnh thì chúng ta thường sẽ không nhìn thấy được khía cạnh này trong cuộc sống của mình, nó sẽ ảnh hưởng tới khía cạnh khác là như thế nào. Có thể chúng ta sẽ nói rằng mình muốn biết Chúa hướng dẫn trong vấn đề học hành của mình là như thế nào, nhưng mà trong khi chúng ta lại không muốn lấy đức tin mà vâng lời Ngài trong những khía cạnh khác trong cuộc sống của chúng ta. Khi có người đến với Mitchell cho anh biết rằng có những khó khăn này, khó khăn kia mà họ gặp, thì Mitchell hỏi họ về việc họ có nhóm lại thờ phượng Chúa hàng tuần hay không, và biết rằng họ đã không có nhóm lại hàng bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng rồi. Thì anh cho họ thấy rằng đó là vấn đề, nhưng mà họ lại không nhìn thấy nó có liên hệ với nhau. Lý do là bởi vì họ chia cuộc đời của họ ra thành những khu vực khác nhau và họ cho rằng những điều này nó không liên hệ những điều khác. Tuy nhiên Đức Chúa Trời nhìn thấy tất cả mọi sự là một, và chúng ta cũng phải nhìn thấy cuộc đời của chúng ta theo cách mà Chúa nhìn vậy. Khi chúng ta hỏi Đức Chúa Trời thì xin Chúa bày tỏ ý muốn của Ngài trong đời sống chúng ta, có thể Chúa sẽ nói với chúng ta rằng Ngài đã bày tỏ cách rõ ràng và Ngài mong đợi chúng ta lấy đức tin và vâng lời Ngài và nhờ cậy Ngài, thì Ngài sẽ cho chúng ta có được cặp mắt mở ra để nhìn thấy ý muốn Ngài là như thế nào. Điều đáng buồn là có nhiều người tin Chúa đã lâu năm rồi, nhưng mà đời sống của họ không được lớn lên bởi vì họ đã không thuận phục, không có tận hiến tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình cho Đức Chúa Trời. Có điều gì đó trong cuộc sống của họ mà họ cho rằng họ không thể tin cậy Đức Chúa Trời để giao cho Ngài. Họ sợ bị khước từ. Họ quá sợ làm cho người khác thất vọng và làm cho người khác bất mãn. Họ quá sợ việc có thể bị mất đi cái mối liên hệ trong gia đình. Họ quá sợ vì e rằng mình sẽ bị mất đi thu nhập. Họ quá sợ vì e rằng mình phải bị tổn thương. Họ quá sợ vì e rằng những gì mà họ nghĩ sẽ có thể xảy ra. Như vậy, chúng ta là những người đang chờ đợi Chúa hay là Chúa mới là đấng đang chờ đợi chúng ta vậy? Điều chúng ta tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời dĩ nhiên là việc mà chúng ta cần phải nên làm trong suốt cuộc đời của chúng ta và mỗi ngày trong cuộc đời của mình. Đừng cứ hiểu sai ý thôi, nhưng mà phải hiểu đúng rằng câu hỏi tôi muốn biết ý muốn của Đức Chúa Trời, tôi muốn biết Chúa hướng dẫn tôi như thế nào trong việc làm của tôi sắp tới là những câu hỏi mà chúng ta phải luôn luôn đặt ra mỗi ngày như vậy. Và Đức Chúa Trời luôn luôn chỉ dạy, Ngài luôn luôn hướng dẫn chúng ta. Ngài đã cho chúng ta thấy rõ ràng kế hoạch, chương trình, ý muốn của Ngài. Chúng ta có đang đặt lòng tin cậy, chúng ta có đang lắng nghe hay không vậy? Trở lại phần Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ chương thứ 10 này, khi Đức Chúa Giê-su sai 12 sứ đồ đi, Ngài dặn họ rằng đừng đi vào vùng dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari, nhưng tốt hơn, hãy đến với những con chiên lạc của nhà Israel. Và khi đi đường, hãy rao giảng rằng vương quốc thiên đàng đã đến gần. Lời Đức Chúa Giê-su dặn các sứ đồ này trước hết, hãy rao giảng vương quốc của Ngài đến với những người Do Thái trước. Tôi không muốn phân tích nhiều ở đây, ngoại trừ việc nói rằng đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và điều này hoàn toàn hợp lý, bởi vì chỉ có người Do Thái là người có thể hiểu được nền tảng của phúc âm là như thế nào. Họ đã có Kinh Thánh Cựu Ước rồi. Các sứ đồ này phải rao giảng rằng vương quốc thiên đàng đã đến gần. Tức là vì vua đã đến rồi. Họ phải rao giảng Đức Chúa Giê-su là ai và những gì mà Ngài đã làm. Vương quốc thiên đàng đã đến gần. Đây là lời Chúa Giê-su nói để dạy chúng ta biết rằng đây là vấn đề cấp bách. Cho dù nhiều lần chúng ta đã nói rằng cuộc sống của mình ai cũng phải đối diện với sự chết cả. Tuy nhiên, chúng ta sống dường như nghĩ là mình sẽ không bao giờ chết. Tuần qua, chúng ta đã có cơ hội được đến dự đám tang và được nghe nói về sự qua đời của ba của Thọ. Đó là điều mà chúng ta cần được nhắc nhở. Đừng dại dột mà nghĩ rằng chỉ có những ai lớn tuổi, cỡ tuổi ba của Thọ thì mới qua đời mà thôi. Tuổi của Isaiah cũng có thể đã qua đời trong tuần vừa qua nữa. Không có ai trong chúng ta biết rằng đâu là thời điểm mà chúng ta phải chết. Mỗi ngày, hãy suy nghĩ về vấn đề này. Chúng ta phải đối diện với biết bao nhiêu nguy hiểm mà Đức Chúa Trời đã bảo vệ chúng ta mà nhiều khi ngay cả mình cũng không nhận ra nữa. Cuộc sống của chúng ta giống như là hơi nước vậy. Chúng ta có sẵn sàng và xem như hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta hay không vậy? Đối với những người mà chúng ta yêu thương thì sao? Còn đối với những người mà mỗi ngày chúng ta có cơ hội để nói chuyện, để gặp gỡ họ thì sao? Vấn đề ở chỗ sự cấp bách. Và ở đây Đức Chúa Giê-su dặn hãy rao giảng rằng vương quốc thiên đàng đã đến gần, cho thấy một sự cấp bách giống như hôm nay có thể là ngày cuối cùng của chúng ta và rất có thể nó là như vậy. Tôi muốn bảo đảm với mọi người rằng đây không phải là điều tệ hại khi mình nghĩ đến vấn đề đâu, nhưng mà ngược lại đây là điều tốt đó. Còn nhớ lời cầu nguyện của tác giả Thi Thiên được ghi lại trong Thi Thiên 90 câu 12 như thế nào không? Ông cầu nguyện rằng cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Suy nghĩ tới việc cuối cùng của đời mình, đó là một sự suy nghĩ khôn ngoan. Bởi vì Kinh Thánh cho biết rằng, theo như đã định cho loài người là phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Cái hẹn này là cái hẹn mà chúng ta phải giữ, và chúng ta sẽ không thể nào trễ. Có những cái chết xảy ra bất thình lình. Chúng ta nghĩ rằng mình không ngờ, nhưng mà đối với Chúa thì không. Không có điều gì là không ngờ đối với Ngài cả. Trong câu 8 của chương thứ 5 này, Ngài dặn hãy chữa lành những người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hủi và đuổi quỷ. Các con đã nhận không thì hãy cho không. Nếu chúng ta không có tình yêu thương thì chúng ta không là gì cả. Chẳng những Ngài đã dạy họ phải rao giảng về vương quốc thiên đàng, nhưng mà Ngài cũng dạy họ phải quan tâm chăm sóc về nhu cần của người khác nữa. Có những lúc, có một điều gì đó trong cuộc đời của con người đã ngăn trở họ đến nỗi mà họ không thể nghe phúc âm được, và chúng ta phải yêu thương họ. Chúng ta phải cho họ biết những gì mà chúng ta chia sẻ với họ, không phải là để đem lợi ích đến chúng ta, nhưng mà đem quyền lợi đến cho họ vậy. Có nhiều người theo Chúa ngại, không dám chia sẻ về Chúa cho những thành viên trong gia đình của mình bởi vì sợ rằng có những sự mâu thuẫn xảy ra. Nhưng mà chính sự mâu thuẫn đó bày tỏ tình yêu thương đó. Việc chúng ta chia sẻ một điều gì đó là điều mà có thể gây ra sự tranh cãi và chia rẽ trong gia đình của mình mà chúng ta vẫn chia sẻ, thì điều đó chứng minh rằng điều chúng ta chia sẻ nó quan trọng như thế nào. Có thể khi chúng ta chia sẻ phúc âm của Chúa cho mẹ của mình và mẹ của mình có thể sẽ không muốn nói chuyện với mình nữa, nhưng mà điều đó cũng không ngăn trở được việc chúng ta chia sẻ với bà, bởi vì phải biết rằng Chúa Giêsu là nguồn hy vọng duy nhất của bà. Chúng ta phải tự hỏi rằng chúng ta có yêu thương gia đình của chúng ta nhiều hơn những gì mà gia đình của chúng ta cho chúng ta hay không vậy? Chúng ta có muốn đem đến với họ điều tốt hơn là những gì mà chúng ta cảm nhận hay là những gì mà chúng ta mong ước trong cuộc đời này hay không vậy? Ngài nói với họ rằng các con đã nhận không thì hãy cho không, bởi vì những gì mà họ có là Đức Chúa Giêsu đã ban cho họ. Một lần nữa, chúng ta cũng giống như là một người ăn mày, chỉ cho người ăn mày khác biết chỗ nào có thức ăn vậy. Chúng ta đi ra, chúng ta chia sẻ về Chúa cho người khác, hay là bởi vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Chúng ta cho đi mà không mong nhận lại, hay là bởi vì Đức Chúa Giêsu đã phó tất cả cho chúng ta rồi. Lời dặn trong câu 9 có vẻ là xa lạ đối với chúng ta. Ngài dặn rằng đừng đem vàng, bạc hoặc tiền trong thắt lưng, cũng đừng đem túi đi đường hoặc hai áo hoặc giày hay gậy, vì người làm việc đáng được thức ăn. Chúng ta hãy nói việc Chúa Giêsu dặn họ và Ngài đề cập đến chữ đáng được ở đây. Từ đáng được ở đây thường được dùng khi nói về những người nông dân, những người làm việc ở ngoài cánh đồng. Đây là thời điểm mà thông thường người nông dân nhận những người làm công nhật mỗi ngày đến để mà làm việc trong cánh đồng của mình. Chúng ta có thể thấy được hình ảnh này qua câu chuyện của Ruth. Khi một người làm công đến và người chủ muốn nhận người đó vào làm cho mình, thì họ sẽ thỏa thuận về tiền công của mỗi ngày và họ cũng được thức ăn miễn phí nữa. Khi Chúa Giêsu dặn các môn đồ của Ngài thì Ngài dùng hình ảnh minh họa này để cho thấy rằng họ giống như là những người làm công xứng đáng được những gì mà họ có được. Vậy thì nguyên tắc ở đây là gì? Những gì mà Đức Chúa Trời truyền lệnh cho chúng ta phải làm thì Ngài sẽ trang bị cho chúng ta và Ngài sẽ chu cấp cho chúng ta để làm. Đây không phải là bài giảng nói về vấn đề dâng hiến. Nhưng ta muốn cho mọi người biết lời của Chúa cho chúng ta biết rằng của cải ở đâu thì lòng ở đó. Còn nhớ trong Kinh Thánh có một câu chuyện nói về một người trai trẻ giàu có muốn đi theo Chúa Giêsu. Chúa đã nói gì với người này không? Ngài nói rằng hãy về bán hết gia tài của ngươi, bố thí cho kẻ nghèo rồi theo ta. Kinh Thánh cho biết rằng người này buồn bỏ đi bởi vì của cải người này nhiều lắm. Có người nói với mình rằng thật ra thì đó là điều mà Chúa chỉ đưa câu chuyện đó thôi, chứ Chúa không có ý là tất cả chúng ta phải theo Chúa thì phải bán hết gia tài của mình, không phải như vậy. Nhưng mà đối với những ai đem vấn đề này ra và giải thích như vậy, thì có nghĩa rằng có thể người này đang sợ. Và nếu như chúng ta sợ theo Chúa mà bị Chúa đòi hỏi điều kiện đó, thì coi chừng chúng ta đã để cho tiền bạc ngăn trở chúng ta trong việc chúng ta bước đi theo Ngài. Mỗi chúng ta là những người ngồi đây, chắc ai cũng biết được tấm lòng của mình đang hướng về điều gì. Và nếu có ai là người quá nặng nề về vấn đề tiền bạc vật chất của mình, thì người đó phải nên là người tập thành sự dâng hiến nhiều hơn ai hết. Đã nhiều năm tháng trôi qua, Mitchell nói rằng anh là nhân chứng cho thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng thành tín. Ngài là đấng chu cấp cho chúng ta trong mọi nhu cần trong cuộc sống của mình. Chúng ta có thể tin cậy Ngài một cách trọn vẹn. Bởi vì Ngài đã kêu gọi mình. Ngài đã sai chúng ta đi. Và Đức Chúa Trời đã bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta. Chúng ta có tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời mỗi ngày trong lời của Ngài hay không vậy? Có điều gì trong cuộc sống ngày hôm nay mà chúng ta cho rằng chúng ta đang chờ đợi Chúa hay không vậy? Chúng ta có đang lấy đức tin mà vâng lời Ngài hay không vậy? Chúng ta có đang sống trong tinh thần của sự cấp bách cho rằng có thể hôm nay là ngày cuối cùng của chúng ta còn sống mặt đất này, hay là người mà chúng ta gặp đây là ngày cuối cùng của họ hay không? chúng ta có cùng cầu nguyện với Chúa giống như tác giả thi thiên mà chúng ta vừa được nghe đó, là Chúa xin dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con để chúng con được lòng khôn ngoan hay không? Bây giờ không có định là bài giảng này phải chia làm hai, nhưng mà có vẻ là phần còn lại của phần kinh thánh này phải để lại cho tuần sau rồi. Xin ta cùng nhau chung cầu nguyện. Trời, chúng con cảm ơn Chúa những gì mà Ngài đã dạy dỗ chúng con trong lời của Ngài, qua việc Chúa đã sai các môn đồ của Ngài đi là như thế nào. Chúng con biết ơn Chúa vì Chúa đang tiếp trợ, Chúa đang thành tín, Chúa có chương trình kế hoạch rất rõ ràng cho mọi đời sống chúng con. Nguyện xin Chúa thương xót tha thứ chúng con với sự yếu đuối, sự vô tín của chúng con. Chúa giúp chúng con qua lời của Ngài ngày hôm nay, trong tuần tới này, chúng con quay trở về, chúng con sẽ có một thái độ sống khác hơn, biết rằng Chúa đang kêu gọi chúng con phải làm gì, và thời gian chúng con không còn bao lâu nữa, để rồi chúng con tận dụng tất cả mọi cơ hội dịp thiện Chúa cho chúng con có trong mặt đất này, để chúng con sống đúng mục đích theo kế hoạch của Ngài, để rồi qua đời sống chúng con nhiều người hơn nữa được biết đến Chúa. Chúng con tạ Chúa thật nhiều. Xin Chúa đừng để chúng con chậm trễ, trì hoãn, đừng để chúng con tiếp tục sống trong sự dại dột, nhưng cho chúng con biết yêu mến Chúa, yêu mến những người đang hư mất, và đầu tư cho cõi đời đời chúng con, để ngày gặp mặt Chúa chúng con không hổ thẹn. Chúng con biết Chúa thật nhiều. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.